Từ khi mọi quyền hành đã trao cho hoàng hậu và công chúa Berenice, mọi người trong triều bàn tán xôn xao. Kể từ khi vương triều Petoloni được hình thành, chưa từng có tiền lệ như vậy. Hơn nữa, chưa rõ kết quả chuyến đi này của quốc vương Ptolemy 12 ra sao. Quyền bính hiện lại nằm trong tay hai người phụ nữ là điều khó chấp nhận. Hoàng hậu Cleopatra tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức lực. Berenice mới có 19 tuổi, vẫn chưa ra khỏi cung lần nào. Thử hỏi, họ biết gì về kế sách trị quốc? Các đại thần trong triều dị nghị, dân chúng xôn xao, chỗ nào cũng bàn tán về chuyện triều đình. Những người trung thành với vương triều Ptolemy ruột gan như lửa đốt, chống lại quốc vương Ptolemy 12 thì sẽ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Họ đành im lặng ngồi quan sát diễn biến của thời cuộc. Ngày đầu tiên thiết triều của hoàng hậu Cleopatra và công chúa Berenice như một vở kịch, hai người phụ nữ, một già một trẻ, ngồi trên ngai vàng, phía dưới là các đại thần đang quỳ. Không khí ồn ào, không yên lặng như những buổi thiết triều của quốc vương Ptolemy 12. Một số người khác thì bàng quan, thử xem hai mẹ con họ thiết triều ra sao. Hoàng hậu Cleopatra là người lên tiếng trước. Các ái khanh, quốc vương Ptolemy 12 giao cho ta và công chúa Berenice tạm thời thay người điều hành việc triều chính. Hy vọng các khanh cũng hết lòng hết sức như trước đây, giúp đỡ ta giải quyết tốt mọi công việc để làm yên lòng dân chúng. Xin hỏi hoàng hậu, vào lễ hội tế thần thì hoàng hậu và công chúa có đăng đàn tế thần hay không? Hoàng hậu chưa nói xong, một tăng lữ cai quản việc đình chùa đã đưa ra vấn đề này. Cả cung điện im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hoàng hậu và công chúa Berenice. Theo truyền thống của người Ai Cập, đăng đàn tế thần bắt buộc phải là quốc vương hoặc thái tử, bởi vì nam giới tượng trưng cho vẻ đẹp cương trực, tượng trưng cho sự phát triển của vương quốc Ai Cập. Người nam giới chủ trì đứng trước đàn tế thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần linh. Việc quốc vương Ptolemy 12 vắng mặt, lập đàn tế thần sẽ tiến hành như thế nào? Khi vấn đề này được nêu ra, mọi người rất quan tâm. Công chúa Berenice lên tiếng, điều này thì có gì là khó chứ? Giọng của Berenice mạnh mẽ và quyết đoán. Mọi người trên thế gian này đều là con cái của các vị thần. Trong mắt họ, mọi người đều bình đẳng, không phân biệt nam hay nữ. Các vị thần đều hiểu rằng, nếu không có phụ nữ thì làm sao có được con cháu hậu thế của họ. Do đó, khi ta và mẫu hậu đăng đàn tế thần, các vị thần hãy vui vẻ đón nhận. Hai đại thần Adas và Andosi đứng giữa các quần thần, sau khi nghe công chúa Berenice nói xong, nhìn xung quanh một lượt và mỉm cười. Vừa rồi họ lo lắng toát cả mồ hôi vì sợ rằng ngày đầu tiên thiết triều của hoàng hậu và công chúa có thể bị thất bại. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên này của công chúa Berenice khiến lòng họ bớt đi chút lo lắng. Một viên đại thần quản lý hình pháp trong triều lên tiếng, khởi bẩm công chúa, hoàng hậu và công chúa hiện đang chấp chính. Mọi quy tắc và lễ nghi trong triều do quốc vương Ptolemy 12 ban hành có tiếp tục sử dụng nữa hay không? Công chúa Berenice nói, mọi phép tắc trong triều đều nhằm duy trì trật tự của xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của muôn dân. Do đó, việc tiếp tục sử dụng hay không sử dụng các luật lệ cũ cần xem xét nó còn phù hợp với lợi ích của đất nước và muôn dân hay không, có lợi đối với cuộc sống của người dân hay không, không phụ thuộc vào việc ai ban hành ra những quy tắc ấy, cũng không phụ thuộc vào người chấp chính. Các quy tắc do quốc vương Ptolemy 12 ban hành là phù hợp với lợi ích của đất nước và người dân nên vẫn tiếp tục sử dụng, không cho phép bất cứ ai có hành vi hủy bỏ các quy tắc đó. Một số quy định nay không còn phù hợp nữa, cần phải cho chỉnh sửa lại. Khi nào thật sự hợp lý thì tiếp tục đưa vào sử dụng. Giọng của Berenice ngân vang đầy uy lực. Mọi người có mặt trong cung đều kinh ngạc. Số người lúc đầu có vẻ coi thường hoàng hậu và công chúa lập tức dần thay đổi sắc mặt. Các ái khanh, quốc vương Ptolemy 12 là người nhân từ độ lượng, từ trước đến nay luôn đối xử tốt với mọi người. Do đó, một số công việc trong triều đôi khi còn tồn tại nhiều bất cập. Điều này thì mọi người trong triều đều biết, cần phải điều chỉnh những bất cập đó để chấn hưng vương quốc Ai Cập. Các vị cần phải có con mắt nhìn xa trông rộng, kể cả ta và hoàng hậu cũng phải chấp hành mọi quy tắc, nỗ lực giải quyết mọi việc, coi việc nước là việc chung của mọi người, khơi dậy những mặt tích cực, điều chỉnh những điểm bất cập, đem lại hạnh phúc cho muôn dân. Hy vọng các khanh hết lòng vì sự thịnh vượng của vương quốc Ai Cập. Tất nhiên, mọi việc đều bắt đầu từ ta và hoàng hậu phải noi gương đi trước. Công chúa Berenice kết thúc rất dứt khoát và bái triều trong sự tán dương của các quần thần. Berenice cho rằng khi phụ hoàng còn ở trong nước, nguy cơ lớn nhất đối với phụ hoàng là sự bất mãn của quần thần và dân chúng. Muốn chấn hưng đất nước, trước hết phải xoa dịu dân chúng và phải bắt đầu từ quần thần trong triều. Trước tiên, Berenice bắt tay vào việc làm yên lòng các quần thần trong triều. Khi quốc vương Ptolemy 12 còn tại vị, một số đại thần cáo ốm từ quan lấy cớ nghỉ ngơi chữa bệnh để rời khỏi triều đình. Một số thanh niên quý tộc thối ý chí suốt ngày đắm chìm trong tủ sắc. Với bọn họ, Berenice ra lệnh trong vòng 10 ngày phải quay trở lại vị trí cũ, đồng thời tuyên bố thăng cấp cho những người đang đương chức, tặng thưởng cho 100 gia nô. Một số kẻ vi phạm về thời gian sẽ bị lột mũ áo quan trở thành dân thường. Trong một thời gian ngắn, trừ một số người lâm bệnh nặng hoặc lực bất tòng tâm, số còn lại đều quay trở lại vị trí cũ với tinh thần chấn hưng. Tiếp đó, nàng cho thả toàn bộ số nô lệ bắt giam trong các cuộc nổi dậy. Trước đó vài năm, tại các chợ đá và vườn nho ở miền nam Ai Cập, thường xuyên nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang của nô lệ. Quốc vương Ptolemy 12 đã sử dụng các biện pháp cứng rắn bắt giam toàn bộ những nô lệ tham gia khởi nghĩa, khiến họ vô cùng phẫn nộ. Việc chia số nô lệ này cho các quan có công lao với triều đình vừa thể hiện quan điểm thưởng phạt phân minh của triều đình, vừa giải phóng nhân lực, tạo ra của cải vật chất, khiến nô lệ cảm nhận được ân huệ của triều đình. Sau đó, Berenice IV tuyên bố với cả nước, trong thời gian cô và mẫu hậu chấp chính, miễn giảm một phần tô thuế, cắt giảm một phần lao dịch, tất cả dân chúng ở những vùng bị thiên tai sẽ được hưởng hỗ trợ đặc biệt, bảo đảm không ai bị chết đói. Tất cả những người có âm mưu tạo phản trước đây chỉ cần đến quan phủ thú tội sẽ được tha thứ. Ngoài ra còn được cấp đất canh tác và nhà ở và nộp tô thuế như những người dân bình thường khác. Từ tầng lớp nô lệ đến các quan trong triều, ai ai cũng khâm phục mọi quyết định cải cách của hoàng hậu và Berenice IV. Từ đó, họ đi đến đâu đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Nhân lúc được ủng hộ cao độ của người dân, Berenice đưa ra nhiều biện pháp trừng bọn quan tham, làm trong sạch nội bộ, tăng cường phòng thủ biên giới. Vương quốc Ai Cập như được mặc lên người một chiếc áo mới khởi sắc hơn. Sau khi đặt chân lên đất nước La Mã, quốc vương Ptolemy 12 liền nhằm đến Senatus. Senatus là vùng đất thuộc La Mã có từ rất lâu đời. Tương truyền, ngày 21 tháng 4 năm 753 trước công nguyên, Romulo đem bộ lạc của ông xây dựng thành lũy, nhanh chóng thu hút người dân của các bộ lạc xung quanh. Họ đổ xô đến bộ lạc của Romulo, khiến vùng đất của ông ngày càng mở rộng. Romulo đưa ra quy định: những người dân mới đến được gọi là bình dân, người bản địa được gọi là quý tộc, bộ lạc được quản lý bởi tầng lớp quý tộc. Sau khi trao đổi bằng bạc, họ đã đưa ra một bộ luật chung. Mọi công việc chung của bộ lạc sẽ do dân chúng bàn bạc thảo luận và quyết định, lựa chọn quốc vương của bộ lạc. Họ cử ra 100 người cao tuổi thuộc tầng lớp quý tộc, đều là những nhân vật đức cao vọng trọng trong bộ lạc, hợp thành một tổ chức có tên là Senatus, có trách nhiệm thẩm tra nghị quyết của đại hội dân chúng và quy định khi quân vương được xác định sẽ có quyền giải quyết các công việc hành chính, Senatus đã bầu Trumulu làm quân vương, tổng quản hành chính, quân sự, tư pháp và tôn giáo của bộ lạc. Quân vương không được truyền ngôi, quốc vương mới buộc phải được hội đồng Senatus thẩm định và bình chọn. Theo luật hội đồng Senatus, mọi người dân bình thường chỉ được quyền sử dụng đất đai và tài sản, không được tham gia vào hội đồng Senatus và đại hội của tầng lớp quý tộc, không được kết hôn với giới quý tộc. Sau này còn có hai bộ lạc lớn khác sáp nhập vào bộ lạc của Romulo, đó là Sabine và Etruria. Do thế lực của hai bộ lạc này tương đương với bộ lạc của Romulo, sau nhiều lần tranh chấp và thỏa thuận, họ quyết định ba bộ lạc cùng làm chủ và tồn tại bình đẳng. Như vậy, mỗi bộ lạc cử ra 100 người thuộc tầng lớp quý tộc để tham gia vào hội đồng Senatus. Do đó, hội đồng Senatus lúc này đã lên tới 300 người. Quân vương liên minh của ba bộ lạc cũng được chọn ra từ tầng lớp quý tộc. Từ đó, chế độ hành chính này được duy trì thường xuyên, đem lại một nét mới trong bầu không khí chính trị nơi đây. Quốc vương Ptolemy 12 đến La Mã vào mùa hè năm 60 trước công nguyên, khi một cuộc bầu cử vừa mới kết thúc. Lúc đó, Caesar được mệnh danh là người có bàn tay thép được chọn làm quân vương. Hai thành viên quan trọng khác là Pompey và Crassus. Ba người này vốn là những nhân vật phản Senatus. Để đạt được mục tiêu cùng nắm giữ đất nước La Mã, trước khi bầu cử, họ đã tập hợp nhau lại. Mỗi người đều có một đội quân rất tinh nhuệ và có tính kỷ luật cao. Dựa vào bàn tay sắt này, họ đã đánh bại được hội đồng Senatus, đe dọa và buộc Senatus phải chọn Caesar làm quân vương. Nắm được thời cuộc, lúc đầu quốc vương Ptolemy 12 không có động thái gì, im lặng quan sát tình thế. Trước tiên, ông sử dụng vàng bạc châu báu mua chuộc hai thành viên quan trọng là Pompey và Crassus. Sau đó mới tìm đến quân vương Caesar, hứa với ông ta rằng nếu La Mã giúp ông dẹp yên cục diện của Ai Cập, ông sẽ trả một tài khoản trị giá 1.750 vạn drachma. Đó là một đề nghị rất hấp dẫn. Trước đây, khi còn kinh doanh ở Tây Ban Nha, bản thân Caesar đã rất vất vả mới kiếm được tiền. Sau này muốn mở rộng thanh thế phải cần rất nhiều tiền. Có được số tiền lớn này, ông như hổ thêm cánh. Việc đem quân sang dẹp loạn ở Ai Cập là một việc quá dễ dàng trong tầm tay của Caesar. Vì thế, Caesar nhanh chóng nhận lời. Vượt qua được ba cửa ải khó khăn nhất, quốc vương Ptolemy 12 cảm thấy nhẹ người. Tuy nhiên, muốn La Mã xuất quân cần phải được 300 thành viên của Senatus biểu quyết thông qua. Thuộc hạ của quốc vương Ptolemy 12 đã có danh sách của 300 thành viên Senatus trong tay. Chỉ cần dùng vàng bạc châu báu mua chuộc là được. Vì vậy, bước tiếp theo, ông bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công Senatus. Kể từ khi quốc vương Ptolemy 12 rời khỏi Ai Cập, do quá lo lắng cho chồng, nên bệnh tình của hoàng hậu Cleopatra V càng nặng hơn. Vào một buổi tối mùa thu năm thứ hai, hoàng hậu Cleopatra đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay lập tức, công chúa Berenice trở thành người thống trị duy nhất. Hai năm sau đó, Berenice IV đã rèn luyện trở thành một người kế ngôi vô cùng lão luyện. Mối hận của người dân Ai Cập dần dần lắng xuống. Tình hình loạn lạc trong nước cũng đã được dẹp yên, cuộc sống của người dân bình yên, cục diện chính trị ổn định. Công chúa Berenice luôn chìm đắm trong những lời khen ngợi và những tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người. Rõ ràng, Berenice có khả năng thống trị Ai Cập và đủ tư cách trở thành người kế ngôi của vương triều Ptolemy. Hằng ngày, vào mỗi buổi hoàng hôn, khi các đại thần trong triều đã lui hết, Trong tòa cung điện trang hoàng lộng lẫy, chỉ còn lại một mình cô và người hầu. Berenice cảm thấy khoan khoái và hạnh phúc trào dâng. Cung điện lấp lánh ánh vàng. Cô chính là nữ hoàng, chủ nhân của tòa cung điện lộng lẫy này. Tất cả đều là hiện thực. Lúc này, trong con mắt của Berenice, vẻ đẹp của công chúa Cleopatra không còn ý nghĩa gì nữa. Em trai còn rất nhỏ chưa hiểu gì về việc triều chính. Phụ hoàng có thể quay về không? Nếu có quay về thì phụ hoàng liệu còn sống được mấy năm nữa? Mẫu hậu cũng đã mất rồi. Quyền lực của vương triều Ptolemy sẽ nằm trong tay Berenice. Cho dù sau khi về Ai Cập, phụ hoàng không đồng ý nhường ngôi cho cô, thì liệu phụ hoàng có thể đứng vững được bao lâu? Cô đã được dân chúng ủng hộ, dân chúng sẽ buộc phụ hoàng phải chấp nhận. Phụ vương có hai thuộc hạ trung thành là Agadas và Andosi, nhưng Berenice có cả tầng lớp quý tộc. Họ đã được Berenice trọng dụng, có thể đối chọi được với Agadas và Andosi. Một khi Berenice kết hôn với em trai, nó chỉ là một đứa trẻ, còn cô một tương lai dài tới 20 năm, 30 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Đó là một khoảng thời gian đủ để Berenice làm nên lịch sử huy hoàng cho vương quốc Ai Cập. Tự trong đáy lòng, Berenice luôn âm thầm cảm ơn người La Mã. Chính họ đánh chiếm vùng đất Sibus của người chú, buộc ông ta phải tự sát, đã tạo cơ hội và giúp cô có được như ngày hôm nay. Berenice kinh bỉ sự bất tài và nhu nhược của phụ hoàng. Ngài ngoài tài thổi sáo trúc ra, thì ông có điểm gì có thể sánh được với con gái mình cơ chứ? Tất cả những điều đó của Berenice đều không qua mắt được công chúa Cleopatra và người thầy Apollodorus. Kể từ sau khi quốc vương Ptolemy 12 rời Ai Cập, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Berenice, ông luôn lo lắng cho sự an toàn của công chúa Cleopatra. Sau khi hoàng hậu tạ thế, nỗi lo lắng của Apollodorus cho công chúa Cleopatra càng lớn hơn. Để đề phòng chuyện bất trắc, ông nói với vệ sĩ phải luôn theo sát mọi bước chân của nàng. Ngoài ông ra, không cho bất cứ ai được tiếp xúc trực tiếp với công chúa. Bản thân ông lúc nào cũng ở bên công chúa, rất ít khi về phủ. Công chúa nhỏ bé Cleopatra tuy đã 12 tuổi, nhưng cô đã cảm nhận được sự lo lắng của Apollodorus và ngày càng nhận rõ ý đồ của Berenice. Nhưng Berenice liệu có phải là một kẻ tranh cướp quyền lực tàn nhẫn, sát hại công chúa Cleopatra và em trai hay không? Lịch sử từng cho thấy vương triều Ptolemy II đã từng sát hại hai người em của mình, mặc dù ông chỉ là một quốc vương suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc. Quốc vương Ptolemy IV đã sát hại mẹ và chú của mình hết sức độc ác. Nghĩ đến điều đó, tim của công chúa Cleopatra đập rất mạnh. Công chúa Cleopatra thường xuyên nằm mơ. Berenice biến thành một con sư tử đuổi theo hai chị em nàng. Không chỉ một lần, công chúa Cleopatra ghé sát tai Apollodorus và hỏi: Apollodorus tiên sinh, có khi nào Berenice trở thành một kẻ tàn nhẫn chỉ vì quyền lực không? Mỗi lần như vậy, Apollodorus đều trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau rồi nói: Ô không, sẽ không như vậy đâu, công chúa đáng kính của ta, thần sẽ bảo vệ cho công chúa bình an vô sự. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm, Apollodorus đều quan sát vì sao lạ kia. Ông đã đặt tên nó là vì sao Cleopatra. Mỗi ngày trôi qua, ông nhận thấy vì sao này càng sáng hơn trước, quần sáng rất ổn định. Chỉ có điều thỉnh thoảng xung quanh vì sao này có xuất hiện các đám mây đen, có lúc che khuất vì sao, làm cho vì sao chút ẩn chợt lên. Tuy nhiên, Apollodorus vẫn tin rằng vì sao đó càng ngày càng sáng và những đám mây đen kia cũng sẽ trôi đi. Những lúc như thế, ông mới cảm thấy yên tâm. Nhưng sau những tiếng thở dài, ông mới quay về phòng và nằm nghỉ. Tuy nhiên dù thông thái, Apollodorus đã ở vào tuổi thất thập của Lê Hy. Ông đã từng nói chuyện rất lâu với công chúa Cleopatra. Đó là vào lúc đêm khuya thanh vắng. Công chúa yêu quý của thần, thần đã già rồi, sắp phải đi chầu tổ tiên. Nếu như một ngày nào đó thần qua đời. Không, Apollodorus tiên sinh, ngài sẽ không chết. Ta vẫn chưa trưởng thành. Ngài đã từng nói đợi khi nào ta lớn lên, ngài mới nghỉ ngơi mà. Hãy nghe lời thần Công chúa, con người ai cũng phải chết, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Chúng ta đều là con của thần, họ đem chúng ta đến thế giới này, nên cũng sẽ đem chúng ta đi. Sau bao nhiêu năm nữa, công chúa mới đi, thần sẽ ở đó đợi công chúa. Nhưng bây giờ là giai đoạn đặc biệt, thần rất lo cho công chúa. Nhưng Apollodorus tiên sinh, ngài không thể đi sớm như vậy được, ngài phải đợi ta. Công chúa Leopat nói trong nghẹn ngào, dưới ánh nến vàng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má của công chúa Leopat. Khi công chúa Leopat lên 7 tuổi, Apollodorus bắt đầu vào cung dạy học cho công chúa. Đến hôm nay, nàng rất yêu quý người thầy giáo già, uyên bác, trí tuệ, khoan dung và nhân từ của mình. Thậm chí tình cảm mà cô dành cho Apollodorus còn lớn hơn tình cảm cô dành cho phụ hoàng và mẫu hậu. Apollodorus đã là trụ cột, chỗ dựa vững vàng của nàng. Ông dạy cho cô mọi thứ. Công chúa Leopat hiểu Apollodorus rất kỳ vọng vào cô. Cô không thể tưởng tượng nổi, nếu như không có Apollodorus thì không biết cuộc đời cô sẽ ra sao. Công chúa bé nhỏ của thần, thần già yếu rồi, không thể bảo vệ cho công chúa được nữa. Ta có một cậu con trai rất thông minh, khôn ngô, tuấn tú và học rất giỏi. Nó có thể làm vệ sĩ cho công chúa, vừa có thể giúp công chúa trong việc học hành. Thần nghĩ sau khi chết đi, thần sẽ cho nó vào thay thế vị trí của thần. Không biết công chúa có đồng ý không? Tiên sinh, ta đã thấy công tử nhà tiên sinh từ lần sinh nhật trước. Apollodorus phu nhân có dẫn huynh ấy đến. Huynh ấy là một người khôn ngô, thông minh, khỏe mạnh. Ta đồng ý huynh ấy thay thế vị trí của tiên sinh. Nhưng không thể sớm như vậy được. Tiên sinh là người ta yêu quý nhất. Con trai thần sẽ không làm cho công chúa thất vọng đâu. Công chúa yêu quý của thần. Ngay từ khi công chúa sinh ra, ta đã bố trí chu đáo. 12 năm qua, ta đã huấn luyện cho cậu ấy trở thành một chàng trai văn võ song toàn. Vừa biết cưỡi ngựa, bơi lội, bắn súng, đấu kiếm, đánh cờ, ngâm thơ. Vừa tinh thông văn pháp, tu từ, biện chính pháp, toán học, hình học, thiên văn, âm nhạc. Cậu ta vừa dũng cảm khi xông trận, vừa là người có lý trí. Cậu ấy có thể trở thành một trợ thủ tốt cho thành công sau này của công chúa. Tuy nhiên, huynh ấy nhiều tuổi hơn ta, huynh ấy sẽ chê cười là ta là người kém hiểu biết. Không thể nào như vậy được. Công chúa bé nhỏ của thần, cậu ấy cũng sẽ trung thành với công chúa giống như thần. Sự vui vẻ và hạnh phúc của công chúa luôn là nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của hai cha con thần. Vì tương lai của công chúa, cậu ấy sẽ không nề hà bất kỳ chuyện gì. Mặc dù vậy, ta vẫn không muốn rời xa tiên sinh. Kể từ khi mẫu hậu tạ thế, ta đã coi tiên sinh là chỗ dựa duy nhất. Tiên sinh phải chiều lòng ta. Tiên sinh đừng rời bỏ ta sớm như thế được. Ít nhất cũng phải đợi đến khi phụ hoàng ta quay về. Thần chiều lòng công chúa. Chỉ cần còn một chút sức lực, thần cũng sẽ ở bên bảo vệ cho công chúa. Nếu không, thần sẽ không yên tâm. Sau những lời bộc bạch như vậy, Apollodorus đưa công chúa Leopat đi dạo trong hoa viên. Vườn hoa rất yên tĩnh, chỉ có những làn gió biển thổi nhẹ nhẹ và những chú chim sâu đang hót líu lo trên cành cây. Apollodorus nắm tay và chỉ cho công chúa xem vì sao lạ trên trời, kể lại chi tiết mối tương quan giữa chòm sao đó với sự ra đời của công chúa. Ông nói, công chúa hãy nhớ rằng đó là vì sau sinh mệnh của công chúa. Công chúa cần phải tin rằng nữ hoàng Ai Cập trong tương lai sẽ là công chúa mà không phải là ai khác. Dù công chúa có gặp khó khăn thế nào cũng đều phải giữ vững niềm tin đó. Người dân Ai Cập cần công chúa, vương triều Ptolemy cần công chúa. Vì điều đó, công chúa phải hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng của mình. Quốc vương Ptolemy 12 đang ở La Mã, nhưng vẫn hướng về Ai Cập. Ông vừa ngấm ngầm chỉ huy mọi việc ở La Mã, một mặt vẫn phái người về Ai Cập nắm bắt tình hình. Các thông tin thuộc hạ chuyển đến làm cho quốc vương Ptolemy 12 rất ngạc nhiên. Tình hình trong nước đã bình yên, nhưng công chúa Berenice vẫn không thông báo cho quốc vương Ptolemy 12 nhằm cô lập ông. Berenice sử dụng các biện pháp riêng của mình để tuyên truyền cho dân chúng biết sự vô dụng, bất tài của quốc vương Ptolemy 12. Lúc này ông hiểu rằng nếu quay trở về Ai Cập, ông sẽ phải nhận kết cục như thế nào. Điều khiến ông an lòng, cô công chúa Cleopatra và thái tử vẫn bình an vô sự. Trời không phụ người có công. Sau 4 năm bôn ba, cuối cùng, năm 55 trước công nguyên, cuộc bầu cử tiếp theo của La Mã đã đến. Lúc này, Liên minh Tam Hùng 30 đã mãn nhiệm kỳ. Họ có thể tiếp tục nhiệm kỳ nữa hay không còn phải phụ thuộc vào tình hình bầu cử. Để tiếp tục khống chế quyền lực ở La Mã, quốc vương Ptolemy 12 lại tìm đến họ, và sau khi đàm phán, họ đã đạt được thành công mới ở Syria và Tây Ban Nha. Họ tiếp tục giữ chức vụ cao nhất trong vòng 5 năm tiếp theo. Sau khi mãn nhiệm, sẽ quay trở lại La Mã làm quan. Ba người này tiếp tục ép buộc hội đồng Senatus thông qua biểu quyết của họ, đồng thời thông qua quyết định được phép đem quân sang giúp Ai Cập dẹp loạn. Cuộc bầu cử mới của La Mã kết thúc. Quốc vương Ptolemy 12 sau 4 năm bôn ba cuối cùng cũng đã trở về quê hương. Tháp tùng quốc vương Ptolemy 12 lúc này là một đội quân La Mã hùng mạnh. Chỉ vì nó mà ông đã phải tốn biết bao tiền của, công sức, thậm chí cả danh dự. Đồng thời với đó, thông tin hội đồng Senatus thông qua quyết định cho quân La Mã sang giúp quốc vương Ptolemy 12 cũng được chuyển đến Ai Cập. Lúc này, công chúa Berenice cũng đã đủ lông đủ cánh và trở thành nữ hoàng có quyền hành trong tay. Phụ hoàng quay về rồi, ta phải làm gì đây? Berenice đi lại và tự nhủ. Ta hiện đang là nữ hoàng, các đại thần đều tôn vinh ta là Berenice IV. Lẽ nào ta lại phải rời ngôi xuống làm công chúa? Không, như vậy thật không công bằng. Phụ hoàng là người bất tài, tại sao ta lại phải nhường ngôi cho ông ta? Dân chúng Ai Cập đều kính trọng và yêu quý ta. Ta nắm giữ quyền lực, cũng là thuận theo ý trời, ta nhất định không thể nhường ngôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Berenice trở nên tái nhợt. Người chú nuôi của Berenice thấy vậy cũng rất bất bình. Công chúa của ta, quần thần đều nói công chúa mạnh hơn quốc vương Ptolemy 12 gấp 10 lần. Công chúa là nữ hoàng kiệt xuất của vương triều Ptolemy. Họ còn nói quốc vương Ptolemy 12 ngoài tài thổi sáo trúc ra, không biết làm việc gì khác. Ptolemy 12 quay về làm quốc vương, chẳng phải là loạn rồi hay sao? Ptolemy 12 không trụ được ở Ai Cập, mới phải bôn ba sang La Mã. Hơn nữa, công chúa yêu quý của ta, người lớn rồi mà vẫn chưa xuất giá, chẳng phải làm gì muôn dân Ai Cập hay sao? Lần này Ptolemy 12 quay về Ai Cập làm quốc vương, chúng ta sẽ đi đâu đây? Nói xong bà thở dài và khóc nức nở. Berenice càng lo lắng, nàng nghĩ, không được để cho phụ hoàng quay về, ta phải nghĩ cách ngăn cản ông ta lại. Sáng sớm hôm sau, Berenice IV đứng ra kêu gọi người dân Ai Cập đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ vương quốc Ai Cập. Hôm đó toàn bộ quần thần, tướng lĩnh, binh lính và người dân của thành Alexandra đều tập trung tại quảng trường lớn của thành Alexandra. Berenice mặc bộ quân phục của tướng lĩnh, oai phong lẫm liệt, đứng trên đài cao phát biểu động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh lính và dân chúng. Nàng nói lớn: "Hỡi các thần dân yêu quý của vương quốc Ai Cập, Ai Cập là nơi sinh sống của tổ tiên chúng ta. Ông cha ta đã không quản ngại ngày đêm, mưa nắng, bão gió khai khẩn từng tấc đất để tạo dựng lên vương quốc này. Vì mảnh đất này, hàng nghìn năm qua đã có biết bao người con thân yêu của chúng ta phải đổ xương máu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của vương quốc. Cho đến hôm nay, vương quốc được trao cho chúng ta và chúng ta sẽ chuyển giao lại cho thế hệ sau. Thế nhưng, quân La Mã sắp kéo đến dựa vào sức mạnh quân sự của chúng để xâm lược vương quốc Ai Cập, cướp bóc dân lành, ức hiếp phụ nữ, giết hại các cháu bé, biến Ai Cập thành thuộc địa, nô lệ của chúng. Chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn được không? Không, chúng ta không thể mắc lỗi với tổ tiên, càng không thể tủi hổ với hậu thế. Chúng ta phải hành động, chúng ta phải cầm vũ khí cùng xông pha ra chiến trường, giữ yên bờ cõi của vương quốc Ai Cập thân yêu của chúng ta. Nữ hoàng vạn tuế, công chúa Berenice bốn vạn tuế, hãy đuổi quân xâm lược La Mã, hãy chiến đấu vì độc lập tự do của chúng ta. Các quần thần binh lính và dân chúng ở phía dưới khí thế sục sôi. Họ đã bị kích động đến đỉnh điểm bởi lời kêu gọi của công chúa Berenice, lời hiệu triệu của nàng vang vọng đến trời cao và trẻ gái trai đều đã sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, do quá kiêu hãnh, công chúa Berenice đã đánh giá thấp quốc vương Ptolemy 12. Từ lâu ông đã sớm dự đoán được điều này. Tin tức về công chúa Berenice IV đang kích động dân chúng chống lại ông, thậm chí chiến đấu với quân đội của ông, khiến ông hết sức thận trọng. Ông cho gọi Agadas đến, bí mật tiến hành kế hoạch và bố trí về chiến thuật và chiến lược. Ông cũng nắm rất rõ năng lực của công chúa Berenice. Berenice, mặc dù tuổi còn trẻ, đang sung sức, được đông đảo dân chúng ủng hộ. Nhưng từ trước tới nay, nàng chưa từng xông pha trận mạc, thiếu kinh nghiệm trong việc chỉ huy quân lính. Nếu bị thất bại đầu tiên, chắc chắn Berenice sẽ hoang mang tột độ. Sau khi trinh sát bẩm báo, công chúa Berenice chia thành ba đạo quân trấn giữ ở biên giới. Trong đó, đạo quân công chúa Berenice trực tiếp chỉ huy đội quân mạnh nhất. Đạo quân thứ hai, nàng giao cho một cận thần giàu kinh nghiệm chỉ huy. Đội quân yếu nhất do một vị tướng lĩnh già chỉ huy trấn giữ ở một cửa ải xa. Đối mặt với trận chiến sinh tử với con gái mình, quốc vương Ptolemy 12 bày binh bố trận như sau. Quân của ông cũng chia thành ba đội. Đạo quân trung bình sẽ chiến đấu với đội quân của vị tướng già phía công chúa Berenice. Đội quân mạnh nhất sẽ chiến đấu với đội quân của viên cận thần và đội quân yếu nhất sẽ chiến đấu với đội quân của Berenice. Đồng thời căn dặn vị tướng chỉ huy đội quân yếu nhất của mình. Nhiệm vụ của Khanh không phải là tiêu diệt mà chỉ là cầm cự và bao vây đạo quân của Berenice, không cho chúng vượt qua. Càng kéo dài vòng dây càng tốt. Chỉ sau vài ngày, đạo quân thiện chiến nhất của quốc vương đã đánh tan đạo quân thứ nhì của Berenice. Thắng lợi này khiến Berenice hết sức hoang mang. Lòng quân nao núng dù nàng đang giành được chút thắng lợi nhỏ. Khi đối mặt với lực lượng yếu nhất của quốc vương, thiếu sự chỉ huy sáng suốt và kịp thời, nàng không sao duy trì nổi lòng quân. Trong khi đó, sau khi hợp nhất cả ba đạo quân của mình, quốc vương Ptolemy tổ chức phản công. Một cuộc hỗn chiến ác liệt xảy ra. Quân của Berenice đại bại, bản thân Berenice bị quân của quốc vương Ptolemy 12 bắt sống. Quay trở lại hoàng cung, quốc vương Ptolemy 12 lập tức khôi phục lại ngôi vị và tuyên bố với dân chúng, công chúa Berenice có âm mưu cướp ngôi nên bị khép vào tội đại phản nghịch, không thể dung thứ. Đám tùy tùng do không hiểu biết nên bị lôi kéo, do đó không truy cứu trách nhiệm. Nay quân phiến loạn đã được dẹp bỏ, dân chúng hãy yên tâm sinh sống, không nên làm những việc hại nước hại dân, chuyên tâm canh tác và làm giàu. Lời nói của ông có tính thuyết phục, cùng với việc họ không thấy người La Mã xâm chiếm vương quốc, nên mọi thần dân tiếp tục tôn ông làm quốc vương. Tất cả dân bình tĩnh trở lại, cho rằng đó chỉ là một cuộc nội chiến trong cung đình. Với tội phản nghịch, Berenice bị phụ hoàng bắt giam. Một số cận thần tra sức giải thích và cầu xin quốc vương tha thứ. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy quốc vương Ptolemy 12 đều im lặng không nói gì. Thực tế, ông vô cùng tức giận. Nhưng Berenice là con gái của ông chưa thể quên được những kỷ niệm thuở ấu thơ của nàng. Hơn nữa, hoàng hậu Cleopatra đã bỏ ông ra đi về thế giới bên kia. Khi còn sống, bà là một người phụ nữ chung thủy, nhân từ. Nhớ có một lần, một nô tỳ trong cung ăn dụng hoa quả của quốc vương bị quản gia phát hiện. Chiếu theo nội quy triều đình, cô ta đáng bị phạt 20 roi, nhưng vừa mới đánh được 3 roi, lưng cô ta đã ứa máu và kêu lên thảm thiết. Đúng lúc đó hoàng hậu đi ngang qua, bà không chỉ lệnh cho quản gia ngừng đánh mà còn tận tay đưa cô ta đến ngự y để đắp thuốc. Nếu giết con gái Berenice, chắc chắn linh hồn hoàng hậu sẽ không cho phép. Mặt khác, quốc vương Ptolemy 12 chỉ có 2 cô con gái, nếu giết Berenice, ông sẽ mất đi một cô con gái cốt nhục. Do đó, quốc vương Ptolemy 12 chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng với Berenice. Tuy nhiên, chính Berenice lại là người buộc quốc vương Ptolemy 12 phải đưa ra quyết định đau lòng. Nàng không chối tội, cũng không cầu xin phụ hoàng. Nàng ngang nhiên sỉ nhục sự bất tài của ông, lớn tiếng kêu gọi đám cận thần và thần dân hãy từ bỏ ông, không coi ông là vị vua Ai Cập. Thái độ này không thể kéo dài. Ptolemy 12 không thể chịu nổi. Để trừ hậu quả sau này và bảo vệ vương triều, ông quyết định xử Berenice tội chết. Công chúa Berenice kiêu hãnh và đáng thương về thế giới bên kia, cùng với những ước mơ dang dở của một cô gái 23 tuổi, cùng với nỗi căm hận của phụ hoàng và cùng với tấm thân ngọc ngà của một thiếu nữ. Sau sự việc này, dù đã khôi phục được ngôi vị, nhưng ông không được lòng dân. Họ không muốn phụng sự thống trị của ông. Một thời kỳ loạn lạc bắt đầu trỗi dậy. Quốc vương Ptolemy 12 còn tiếp tục ngôi vị thêm 4 năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, ông có thêm một thái tử và 2 người con gái. Nhưng điều đó không làm ông vui. Sự dày vò lo lắng cùng với tuổi tác đã đẩy ông đến gần cõi vĩnh hằng. Trước lúc lâm chung, ông căn dặn truyền ngôi cho công chúa Cleopatra và người con trai cả, lấy niên hiệu là Ptolemy 13 và Cleopatra 7. Sau khi kết hôn, hai người cùng bước lên ngai vàng. Các con phải đoàn kết, cùng nhau giữ vững sự thống trị của vương triều Ptolemy để an ủi được linh hồn của ta. Hãy nhớ rằng, ta ở thế giới bên kia luôn dõi theo các con. Nói xong, quốc vương Ptolemy 12 từ từ nhắm mắt lại. Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả những người có mặt ở đó đều rơi nước mắt. Đó là năm 51 trước công nguyên, công chúa Cleopatra vừa tròn 18 tuổi, em trai của cô kém cô 8 tuổi. Sau khi kết hôn, họ cùng nhau bước lên ngai vàng. Từ đó trở đi, công chúa Cleopatra bắt đầu một trang mới dễ dàng của cuộc đời mình. Nàng đã dốc toàn bộ tuổi thanh xuân, sắc đẹp và tài năng trí tuệ của mình và thực sự đã viết lên một trang sử chói lọi trong lịch sử đất nước Ai Cập giàu truyền thống.